Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Tư, 29 tháng 6, Giáo hội cho chúng ta mừng kính trọng thể hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. Chương 16, câu 13 đến 19. Khi ấy Đức Giêsu đến miền Cesare Philippi, Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói Con Người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giê-xu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phê-rô thưa: Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giê-xu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Còn anh em nói thầy là ai? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội long trọng mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Hai thánh nhân, hai con người, hai tính cách, nhưng tất cả lại hội tụ và trở nên hai trụ đá bền vững xây dựng hội thánh Chúa Kitô. Thánh Phêrô là vị tông đồ trưởng, con người đầy nóng nảy nhưng không kém nhiệt thành. Con người dù không học cao hiểu rộng nhưng không kém lòng yêu mến. Con người từng sa ngã khi chối thầy của mình nhưng không kém nhiệt tâm để dấn thân lo cho đoàn chiên khi được thầy trao phó. Bột Phêrô đáng trở nên gương mẫu cho nhân loại. Máu đào của thánh nhân đã nhuộm thấm thánh đô, để rồi thánh nhân mãi mãi là đá tảng bền vững nơi Đức Kitô xây dựng hội thánh của người. Lời tuyên xưng sống động của tông đồ trưởng Phêrô, thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, vẫn còn vang vọng trong hội thánh của Chúa Kitô và vẫn còn vang vọng trên chính môi miệng của chúng ta: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Còn thánh Phaolô, một con người được đào luyện trong nền văn hóa và tôn giáo Do Thái, một con người đầy nhiệt tâm muốn loan báo danh gia vê của Đức Chúa, nhưng lại tiêu diệt tất cả những ai tin vào danh của Đức Kitô. Một con người có thể coi là tội đồ của hội thánh, nhưng cũng là vị đại ân nhân, bởi vì sau biến cố Đa-mát, Thiên Chúa đã chọn gọi Sao-lô để ông trở thành vị tông đồ của dân ngoại mà dấn thân loan báo tin mừng. Vô phúc cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Một Sao-lô nhiệt thành với Do Thái giáo bao nhiêu, thì cũng là một Phao-lô dấn thân loan báo tin mừng của Chúa Kitô một cách nhiệt tâm không hề kém cỏi. Thánh Phaolô đã dành cả cuộc đời của mình còn lại để loan báo đạo Thánh Chúa, đã xây dựng hội thánh bằng những đạo lý uy nguyên, đã xây dựng hội thánh bằng những lời giảng hùng hồn, đã xây dựng hội thánh bằng chứng tá của một sự dấn thân không mệt mỏi, đã xây dựng hội thánh bằng chứng từ của một cảm nhận ơn cứu độ sống động nơi chính bản thân mình. Như trong thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Nhân đã viết: đây là lời đáng tin đáng nhận, là Đức Kitô đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, mà người trước hết được cứu đó là tôi. Một khi Thánh Nhân cảm nhận về ơn cứu độ nơi mình, Ngài có thể tự hào, điều tự hào rất lạ mà có thể ta chẳng bao giờ bắt gặp nơi não trạng tự nhiên của chúng ta. Thánh Phaolô nói: tôi tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô hoạt động trong tôi. Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Thế nhưng cảm nhận sâu xa về sức mạnh của ân sủng, cảm nhận sâu xa về đường lối cứu độ của Thiên Chúa, Thiên Chúa có thể giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người. Thánh Phaolô đã chỉ cho chúng ta con đường để đạt đến sự hoàn thiện, đạt đến ơn cứu độ, đó chính là đặt trọn niềm tin nơi Đức Giêsu. Không ai có thể nên công chính nhờ chu toàn lệ luật, nhưng người ta nên công chính là nhờ tin. Bởi lẽ nếu người ta nên công chính nhờ chu toàn lệ luật, thì hóa ra cái chết của Đức Giêsu trở nên vô ích. Chúng ta vinh dự được mừng kính hai vị thánh vĩ đại, hai tông đồ là cột trụ của hội thánh. Không chỉ Thánh Phêrô đã đổ máu để làm chứng cho Chúa Kitô trên mảnh đất ngày hôm nay xây dựng thánh đô, mà máu đào của Thánh Phaolô cũng đã đổ ra nhuộm thắm mảnh đất này. Thánh Phêrô đã can đảm hiến dâng mạng sống, chịu đóng đinh ngược vì thầy chí thánh, còn Thánh Phaolô đã đón nhận nhát dao kết liễu cuộc đời, đầu lìa khỏi thân. Nhưng mối tương quan của Thánh Nhân và Đức Kitô không gì có thể cắt đứt được. Xin hai thánh Phêrô và Phaolô cầu thay nguyện giúp cho hội thánh, cầu thay nguyện giúp cho mỗi chúng ta, để chúng ta cũng được ơn trung tín đến cùng trong hội thánh Chúa, và nhờ sự trung tín ấy, chúng ta cũng được hợp hoan cùng các thánh trên thiên quốc mà ca ngợi lòng xót thương của Chúa.
Tín chung kiêm nhường cùng vô tình thương.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Kinshasa, Congo. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh viếng thăm Congo. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ đến thủ đô Kinshasa vào Chủ nhật mùng 3 tháng 7 tới đây. Lẽ ra, mùng 3 tháng 7, theo chương trình dự kiến trước đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ tại phi trường Đô Lô ở thủ đô Kinshasa với sự tham dự của hàng triệu người theo ban tổ chức. Nhưng cuộc tông du của Đức Thánh Cha tại Congo và Nam Sudan dự kiến từ mùng 2 đến mùng 7 tháng 7 bị hoãn lại vì tình trạng đau đầu gối của Đức Thánh Cha. Bù lại, sáng Chủ nhật mùng 3 tháng 7 tới đây, tại đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho Cộng đoàn Tín hữu Công giáo Congo ở Roma. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Congo nói rằng, để chứng tỏ lòng quý trọng đối với đất nước chúng ta và quan tâm mục tử đối với dân chúng Congo, Đức Thánh Cha đã quyết định gửi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đến Kinshasa vào chủ nhật mùng 3 tháng 7 này. Trong thánh lễ, các tín hữu sẽ cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh không thay thế cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Ngày giờ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha còn chờ được xác định. Tin Berlin, Đức Quốc. Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về hôn nhân và gia đình phê bình tranh luận tại Mỹ. Chủ tịch Ủy ban Giám mục về hôn nhân gia đình thuộc Hội đồng Giám mục Đức, Đức Cha Koch, phê bình các cuộc tranh luận gay go và tàn bạo tại Mỹ sau phán quyết của tối cao pháp viện nước này để cho mỗi tiểu bang quyết định về vấn đề phá thai, hủy bỏ phán quyết cách đây gần 50 năm của tòa án tối cao Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 25 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Koch cũng là tổng giám mục giáo phận thủ đô Berlin nhận định rằng những cuộc tranh luận với tinh thần quá khích ở Mỹ như thế chẳng có lợi gì cho phụ nữ cũng như cho các thai nhi. Ngài lấy làm tiếc vì trong các cuộc tranh luận đó, người ta không còn quan tâm đến sinh mạng của các trẻ em chưa sinh ra. Đức tổng giám mục Koch cũng nói rằng, nhận định trên đây của ngài cũng được áp dụng cho vấn đề phá thai ở Đức. Tại nước này, phụ nữ phá thai trong vòng 3 tháng đầu của thời kỳ thai nghén không bị luật pháp trừng phạt nếu trước đó phụ nữ có thai ấy đã trải qua một cuộc tham vấn và được các chuyên gia khuyên bảo phải giữ thời gian ít nhất 3 ngày trước khi phá thai. Đức tổng giám mục nói, dĩ nhiên là có nguy cơ lạm dụng trong hệ thống này, nhưng với một sự tư vấn tốt, có thể có một cơ may cho phụ nữ và trẻ em trong sự thanh thản, suy nghĩ, người ta có thể đi tới một quyết định tốt hơn. Dưới thời Đức Hồng Y Ratzinger làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và khi Ngài làm Giáo hoàng, Giáo hội Công giáo tại Đức được Tòa Thánh yêu cầu rút lui khỏi các văn phòng tư vấn hôn nhân và thai nghén vì có nhiều trường hợp phụ nữ thai nghén đến các văn phòng tư vấn này gọi là để tham khảo ý kiến, nhưng chủ đích chính là để lấy giấy chứng nhận đã được tư vấn và nhờ đó họ phá thai và không bị luật pháp trừng phạt. Trong bối cảnh đó, Giáo hội Công giáo không muốn cộng tác vào sự ác phá thai. Tin Haiti. Một nữ tu bị sát hại tại Haiti. Một nữ tu dòng tiểu muội tin mừng Chakrapukol, người Ý, chị Luisa Del Otto, bị sát hại sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 6 vừa qua tại Port-au-Prince, thủ đô Haiti, nơi chị hoạt động từ 20 năm nay. Nữ tu Luisa, năm nay 65 tuổi, phụ trách nhà Carlo tại khu phố rất nghèo, được kiến thiết nhờ tài trợ của Caritas Ý vào năm 2010 để trợ giúp hàng trăm trẻ em nghèo ở khu vực này. Chị kể với một phái viên của báo Công giáo Ý Tương lai hồi tháng Giêng năm 2020 rằng, các em đến nhà này sau khi ở trường học về để làm bài tập. Các em ở đây để học đến 5 giờ chiều, rồi chúng tôi tổ chức các hoạt động khác từ học múa cho đến chơi bóng rổ. Phụ trách các sinh hoạt này cho các em là một nhóm cựu học sinh đã từng lớn lên tại đây
và nay họ muốn đáp lại những gì họ đã nhận lãnh. Chị Luisa, người tỉnh Lecco, Bắc Ý, thuộc tổng giáo phận Milano, sinh năm 1957, tốt nghiệp sử học và triết học năm 1984. Cùng năm đó, chị gia nhập dòng tiểu muội tin mừng tại Lyon bên Pháp, rồi được gửi sang Cameroon sống ở Salapope giữa những người Pygmê Ba Ca cho đến năm 1990. Năm 1994, chị Luisa tốt nghiệp thần học tại Thụy Sĩ. Từ năm 1997 đến năm 2001, chị hoạt động như nữ thừa sai tại Madagascar. Tại đây, ngoài các hoạt động mục vụ, chị cũng dạy môn đạo đức tổng quát và chuyên biệt. Từ năm 2002, chị đến hoạt động tại Haiti, giảng dạy môn lịch sử triết học và đạo lý xã hội công giáo tại Đại chủng viện Đức Bà Haiti và tại học viện của các nữ tu dòng Salesian Don Bosco ở Port-au-Prince. Chị cũng thuộc ban biên tập của một tạp chí địa phương. Chị dành cuộc sống để phục vụ những người nghèo nhất. Dòng tiểu muội đã mở một trường tiểu học để giáo dục khoảng 300 trẻ em từ 5 đến 15 tuổi và một hợp tác xã may thêu cho các phụ nữ. Sáng thứ Bảy 25 tháng 6, chị bị những người võ trang tấn công cùng với người tài xế Denmark 19 thuộc khu vực công ty Mosaic Garden. Chị bị thương nặng vì 4 phát đạn và được đưa tới nhà thương Bernard Mep và chị từ trần ít lâu sau đó vì vết thương quá nặng. Hội đồng tu sĩ Haiti coi cuộc tử nạn của chị Luisa là một mất mát rất lớn cho cộng đồng công giáo. Vào lúc 9 giờ tối, thứ Hai ngày 27 tháng 6, Đức cha Mario Delfini, tổng giám mục giáo phận Milano, các chủ sự buổi đọc tin mừng tôi cầu nguyện cho chị Luisa tại giáo xứ Thánh Phêrô và Paulo tại làng quê của chị ở Lombardia. Về phần Đức Thánh Cha, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 26 tháng 6 vừa qua tại Vatican, Ngài nói, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với thân nhân và các chị em cùng dòng của nữ tu Luisa del Otto, tiểu muội tin mừng Trang de Cucol, bị sát hại hôm 25 tháng 6 tại Port-au-Prince, thủ đô Haiti. Từ 20 năm nay, chị Luisa sống tại đó, đặc biệt phục vụ các trẻ em bụi đời. Tôi phó thác linh hồn chị cho Chúa và cầu nguyện cho nhân dân Haiti, đặc biệt cho các trẻ em, để các em có thể có một tương lai thanh thản hơn, không lầm than và không bạo lực. Chị Luisa đã dâng hiến cuộc đời chị như một món quà cho tha nhân đến độ tử đạo. Tin Afghanistan. Thảm trạng các nạn nhân động đất ở Afghanistan. Cha Giovanni Scarlett, nguyên bề trên giáo miền tự quản Afghanistan, nhận xét rằng Afghanistan đã bị mọi người bỏ rơi, chẳng còn ai nữa, chẳng còn giáo hội và các tổ chức cộng tác phát triển. Cha Scarlett người Ý, thuộc dòng thánh Barnabé, tuyên bố với hãng tin CIA của Hội đồng giáo mục Ý, cha nói, hồi tháng 8 năm ngoái, khi những người Taliban lên nắm quyền, tất cả chúng tôi đều ra đi sử dụng cầu không vật. Nay Afghanistan đang cấp thiết cần được giúp đỡ vì cuộc động đất tàn hại ở miền đông nước này. Theo các nguồn tin của đài truyền hình Ả Rập Al Jazeera, có thể có tới 1.500 người chết, nhưng không có ai cứu giúp họ. Cha Scarlett đau lòng giải thích, tôi đã đọc một tweet của Đại sứ quán Ý tại Afghanistan. Nhưng nay sứ quán này được mở ở Qatar, vì thế từ lâu đại sứ quán không còn hoạt động trên lãnh thổ Afghanistan nữa. Trong khi đó, đại sứ quán bày tỏ sự gần gũi với Afghanistan và hứa giúp đỡ. Nhưng tôi tự hỏi, làm thế nào để giúp đỡ? Làm sao chúng ta có thể giúp mà không ở tại đó? Theo cha Scarlett, họ nói Ý sẽ hoạt động trong sự cộng tác với tất cả những nước khác, nhưng điều này không có ý nghĩa lắm. Từ tháng 8 năm ngoái đến nay, cha Scarlett nhiều lần tìm cách trở lại Afghanistan, nhưng không thành công. Mặt khác, theo ông Andrea Giacomini, phát ngôn viên Tổ chức Di động Quốc tế UNICEF, phân bộ Ý, thời tiết xấu và trời mưa đã cản trở việc cứu trợ nạn nhân động đất. Một số gia đình nói với các nhân viên UNICEF đang tìm cách cứu giúp những người bị thương còn bị kẹt dưới những đống gạch vụn và đưa những người thiệt mạng ra ngoài. những người già tại một số làng kể lại, một số gia đình nghèo đến độ không thể an táng những người thân của họ. Giờ đây, các sinh hoạt bị chôn vùi dưới những đống gạch vụn. Nhiều người không còn gia cư và họ cũng chẳng tìm được một chỗ để làm bếp. Nhân mạng, tài sản và súc vật bị mất. Ông Giacomini nói thêm rằng, một năm sau khi lực lượng Taliban lên nắm quyền, 24.400.000 người ở Afghanistan, trong đó một nửa là trẻ em, rất cần được cứu trợ nhân đạo so với 18 triệu người trong năm ngoái. Có những làng tại Gai Gan, Bagmala, Naka và Zirup thuộc tỉnh Pakita và tại huyện Spira thuộc tỉnh Khost. Tất cả các nhà này trước đây đều đón tiếp hơn một gia đình, nay các nhà đó đã bị tàn phá. Nhu cầu cấp thiết nhất hiện nay của dân chúng là tìm được nơi trú ẩn và lương thực. Tin Kiev, Ukraine. 144 thánh đường và cơ sở tôn giáo tại Ukraine đã bị phá hủy. Tính đến ngày 24 tháng 6 vừa qua, Bộ Văn hóa và Thông tin của Ukraine đã ghi nhận có 396 trường hợp về các tội ác chiến tranh của Nga chống gia sản văn hóa của Ukraine. Trong số này, có 144 thánh đường và cơ sở tôn giáo. Thông cáo của Bộ này nói rằng, quân Nga đang phá hủy những gì người Ukraine đã kiến tạo trong nhiều thế kỷ, làm thiệt hại 123 địa điểm gia sản văn hóa Ukraine. Những cuộc tấn công liên tục bằng đạn rocket và bom đã phá hủy 21 đền đài có tầm quan trọng quốc gia, 95 đền đài có tầm quan trọng trên bình diện địa phương và 6 đền đài mới được coi là di sản văn hóa. Có 144 cơ sở tôn giáo bị hư hại, trong số này 51 cơ sở được ghi nhận có giá trị về lịch sử, kiến trúc. Thứ trưởng Văn hóa và Thông tin của Ukraine, bà Yekaterina Chueva, nói rằng mỗi mất mát gia sản văn hóa của Ukraine cũng là một mất mát cho văn hóa và lịch sử thế giới. Những người Nga man rợ phải trả lời về mọi tội ác chiến tranh tại đất nước chúng tôi. Tin Mozambique. Khủng bố Hồi giáo tái bùng nổ ở miền Bắc Mozambique. Hôm 24 tháng 6 vừa qua, Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich, bên Đức, cho biết, những ngày gần đây, các hoạt động khủng bố của các nhóm thánh chiến Hồi giáo lại bùng lên ở tỉnh Cabo Delgado, ở miền Bắc Mozambique, bên Phi Châu. Hai huyện bị chiếu cố là Anguabe và Chiore, làm cho nhiều người chết và 11.000 người phải di tản. Tổ chức Bác ái quốc tế này trích thuật nguồn tin của cơ quan địa phương tại Mozambique và nhắc lại rằng, theo tin của Liên Hiệp Quốc, các hoạt động khủng bố của các nhóm Hồi giáo cực đoan cho đến nay đã làm cho hơn 800.000 người từ tỉnh Cabo Delgado phải di tản. Nhóm khủng bố gọi tỉnh này là tỉnh Mozambique của nhà nước Hồi giáo. Các nhóm dân quân đó gieo rắc kinh hoàng và chết chóc tại đây từ năm 2017. Cho đến nay, các nhóm này thường mở các cuộc tấn công cỡ lớn bao vây cả thành thị, nhưng nay dường như chúng thay đổi chiến lược và nhắm vào các thị trấn nhỏ và làng mạc. Theo các chứng nhân tận mắt, quân đội chính quy Mozambique gia tăng sự hiện diện tại tỉnh Cabo Delgado, nhưng quân đội đã chịu nhiều tổn thất. Không những chỉ có các thường dân bị giết, nhưng cả các binh sĩ. Tuy nhiên, rất khó có được các tin tức chính xác theo cơ quan đối tác của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ. Đứng trước làn sóng khủng bố gần đây, Tổ chức Bác ái quốc tế này đã phát động một chiến dịch khẩn cấp để trợ giúp dân chúng, đặc biệt những người chạy đến tá túc ở các khu vực thánh đường và hỗ trợ việc mục vụ cho các nạn nhân bị chấn thương. Các vật liệu giúp tu bổ các cơ sở cộng đồng bị hại hoặc tàn phá cũng được cung cấp. Cơ quan Bác ái này cũng tài trợ cho các gia đình di cư đến các nơi khác trong nước và các phương tiện chuyên chở để đầu cứu trợ nhân đạo cũng có thể đi tới dân chúng ở các vùng sâu vùng xa.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần học hỏi về thư Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm lắng nghe những lời khuyên nhủ dành cho mọi người của Thánh Phaolô. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Timôthê và Tito đều là ai nhỉ? Vâng, đúng là đều là đồ đệ của Phaolô, cho nên những lời mà ngài căn dặn hai vị này nó vừa có giá trị giáo huấn, nhưng mà đồng thời nó lại có cái tình cha con ở trong đó nữa. Thế bây giờ mời các anh chị lấy thứ hai Timôthê. Tôi nói cái tình cha con, cho nên tôi chọn cái đoạn văn này mời các anh chị đọc, mình thấy rõ hơn, rất là tâm tình, vừa giáo huấn mà lại vừa tâm tình chia sẻ. Chương thứ tư, thứ hai mà là chương thứ tư, lời khuyên nhủ thiết tha trước mặt Thiên Chúa và Đức Kitô Giêsu, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết,
Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền. Tôi tha thiết khuyên anh, hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, hãy biện bác, ngâm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà khiến hết thảy này đến thầy nọ. Bởi người ai muốn nghe, họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh.
Cần chúng ta tạm dừng ở đây. Anh chị trong các nhóm có ai chia sẻ với nhau về đoạn này không? Sẽ có một thời người ta không chịu nghe đạo lành mà chỉ thích nghe bọn người khéo nói làm cho họ vui tai và thỏa mãn lòng tư dục. Cái câu đấy là tôi thuộc lòng 20 năm nay. Và nếu ta lấy câu đó để đối chiếu với đời sống con người ngày nay, ta thấy đúng lắm. Ở Việt Nam mình chưa rõ lắm, nhưng nếu các anh chị có dịp đi ra một số nước được gọi là giàu có trên thế giới, khi ta vào một nhà sách á, bên cạnh những dãy sách khoa học rồi văn chương thế này thế nọ, thì luôn luôn có một dãy sách tôn giáo nhiều lắm, đề là sách linh đạo. Nhưng mà đến khi ta coi cho thật kỹ thì sách công giáo của mình chả bao nhiêu, mà là đủ thứ sách linh đạo của thời mới. Lấy một tí kỹ thuật chiêm niệm của Đông Phương, rồi thì yoga, rồi thì tịnh tâm, rồi bán chạy lắm. Chân lý phúc âm người ta cảm thấy khó nghe lắm. Người ta đi tìm cái gì á? Theo đánh giá riêng của tôi, đó cũng là một trong lý do mà thích nhất hạnh ăn khách ở nước ngoài. Bởi vì thực sự những tác phẩm mà của thầy Thích Nhất Hạnh viết ấy, nó không phải là tác phẩm nghiên cứu Phật học, cho bằng những tác phẩm nói đến cái gì rất là thực tế trong đời sống. Trong một cuộc sống mà rất nhiều người bị căng thẳng thần kinh, rất nhiều người xuống dốc về tinh thần, tâm hồn rối loạn, thì những cuốn sách của ông ấy cho người ta cái cảm giác là người ta tìm lại được sự bình an. Người ta rất cần cái đấy. Chứ nó không phải là sách nghiên cứu Phật học theo chiều sâu. Đấy là ta nói riêng về mặt linh đạo thôi. Chứ còn nếu nói rộng ra về các phương tiện truyền thông thì ta còn thấy rõ nữa. Ngày hôm nay đó là người ta không muốn nghe đạo lành mà nghe bọn người khéo nói làm cho họ vui tai và thỏa mãn lòng tư dục. Và trong bối cảnh như vậy thì Thánh Phaolô nói với Timôthê làm sao? Tôi tha thiết khuyên anh hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Cái câu này đối với các linh mục là nặng lắm. Bởi vì mình có thể rao giảng lời Chúa nhưng mà lúc thuận tiện thôi, chứ không phải là lúc không thuận tiện. Có một lần tôi nhận được lá thư của một người giáo dân mà tôi nhớ hoài. Người giáo dân đó nói với tôi thế này: cha phải cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho cha có ơn ăn nói, nhưng mà đồng thời cha phải tưởng tượng ra những linh mục mà Chúa không ban cho ơn ăn nói. Các linh mục đó phải đau khổ như thế nào? Các linh mục đó cũng cố làm hết sức của mình, mà đang khi đó không nhận được sự đáp trả như các ngài mong muốn. Tôi thấy người giáo dân đó nói đúng chứ. Có nhiều linh mục làm việc cật lực lắm. Làm việc cật lực chứ không phải là các ngài lười biếng đâu. Suy niệm rồi dọn bài rất là kỹ, nhưng mà lại không có trình bày cho nó suông được. Thành thử ra người ta cảm thấy nó khó đón nhận. Nhưng mà trước mặt Chúa là các ngài hy sinh lắm, phải không? Đấy. Thế nên lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Không thuận tiện nữa chẳng hạn, trong một xã hội, Đức Cha Linh trình bày ở Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Việt Nam của chúng tôi được xếp vào hàng nhất nhì thế giới về phá thai. Như vậy về mặt xã hội, cái giáo huấn của giáo hội Công giáo về phá thai là không thuận lợi. Không chừng nói là còn bị mang tiếng là phản động. Thế thì mình có dám rao giảng hay không? Có dám rao giảng hay không? Trong một xã hội mà rất nhiều cảnh bất công và áp bức xảy ra, mà lời Chúa nhấn mạnh đến sự công bằng, thì mình có dám rao giảng hay không? Hay là mình sợ vào tù? Đấy là câu hỏi. Thánh Phaolô thì nói với môn đệ của mình là anh hãy rao giảng lời Chúa lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Mà ngài cắt nghĩa rất rõ nha. Tại chúng ta cứ đọc lướt qua, mình không quan tâm. Trong việc rao giảng đó, Phaolô nói với môn đệ của mình làm sao? Hãy biện bác này, ngâm đe này, khuyên nhủ, mà phải nhẫn nại. Ta để ý từng từ một, phải biện bác. Cho nên rao giảng lời Chúa là phải vận dụng cái đầu của mình chứ. Lời Chúa là lời muôn thuở, nhưng mà lời đó được rao giảng cho con người hôm nay trong hoàn cảnh xã hội này. Phải vận dụng cái đầu của mình để hiểu lời Chúa và hiểu cái bối cảnh hiện tại. Phải biện bác chứ. Biện bác là bởi vì có những người người ta bắt bẻ giáo huấn mà mình rao giảng, thì mình phải có biện luận ở trong. Cùng với việc biện bác như thế còn là phải ngâm đe đấy cơ. Hiền quá không được nhỉ. Phải ngâm đe chứ. Cùng với việc ngâm đe là khuyên nhủ, mà với tất cả lòng nhân đại. Cho nên từng chi tiết một, Thánh Phaolô nhắn nhủ người môn đệ của mình, và cũng là nhắn nhủ chúng ta hôm nay, nếu mình muốn làm công việc này, rao giảng lời Chúa. Và sau khi nhắn nhủ như vậy, Ngài còn thêm thế này: hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ làm công việc của người loan báo tin mừng. Chịu đựng đau khổ. Mà ai nói chứ còn Thánh Phaolô mà nói thì chúng ta không thể cãi được. Bởi vì đó là kinh nghiệm bản thân của ông ấy mà. Ta đọc lá thư mà trong đó Ngài kể là bao nhiêu lần đắm tàu đó, chết lên chết xuống, rồi trên bờ dưới sông đó, đủ hết đó. Đó là kinh nghiệm bản thân của Phaolô mà.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 11 tháng 6 năm 2022, tại nhà thờ chính tòa Thánh Gioan Tẩy Giả ở Wrocław, Ba Lan, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã cử hành thánh lễ tuyên phong chân phước cho 10 nữ tu Ba Lan dòng Thánh Elizabeth đã bị quân đội Liên Xô giết vì lòng thù hận đức tin vào năm 1945. Được biết, 10 vị tân chân phước nằm trong số 100 nữ tu của dòng đã chết cách bi thảm trong tay Hồng quân với những hoàn cảnh tương tự. Một gương chứng nhân hôm nay xin được trình bày thoáng qua cuộc đời và chân dung của 10 vị tân chân phước nói trên. Thứ nhất là chân phước Maria Bascalis Zom, là con cả trong một gia đình có 4 người con. Bascalis sinh ngày 7 tháng 4 năm 1916 và được rửa tội 3 ngày sau đó. Sau khi khấn dòng lần thứ nhất vào năm 1939, Sir Bascalis được gửi đến phục vụ tại các cộng đoàn khác nhau của dòng, với công việc nấu bếp và chăm sóc các nữ tu già yếu. Với cuộc tiến công của Hồng quân vào tháng 3 năm 1945, theo yêu cầu của bề trên, Sir Bascalis và một số nữ tu khác rời thành phố để chạy đến Vecce Locini, rồi sau đó là Sobotina, thuộc Cộng hòa Séc ngày nay, và trú ẩn trong một trường học. Trong thời gian này, các sơ phục vụ tại một giáo xứ địa phương, đồng thời giúp chăm sóc những người đau bệnh và cao niên. Vào ngày 11 tháng 5 năm 1945, Sir Bascalis đã phải đối mặt với Hồng quân Liên Xô với lời đe dọa sẽ giết chết nếu sơ không phục tùng anh ta. Sir Bascalis đã can đảm chống trả, và khi thấy mình không còn sức để có thể tự vệ, sơ quỳ xuống, cầm lấy thánh giá từ tràng hạt trên tay và kiên quyết nói: "Tôi mặc lễ phục thiêng liêng và tôi sẽ không bao giờ làm theo ý anh." Khi nghe những lời này, tên lính đe dọa thêm một lần nữa, nhưng sơ vẫn trả lời: "Tôi thuộc về Chúa Giêsu Kitô, người là đức phu quân của tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống vì người." Sau đó sơ quỳ xuống cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu xin ban thêm sức mạnh cho con, và sơ nài xin những người xung quanh tha thứ những lỗi lầm của sơ. Sau một lúc im lặng, tiếng súng vang lên, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời trần thế 29 năm của Sir Bascalis. Sau đó, Sir Bascalis được an táng tại nghĩa trang địa phương ở Sobotina với sự hiện diện của các giáo sĩ, các nữ tu trong dòng và đông đảo tín hữu. Sir đã được coi là hình mẫu về sự trong trắng cho giới trẻ. Thứ hai là chân phước Maria Edeburgis Kubitsky. Maria Edenburgis sinh ngày 9 tháng 2 năm 1905 tại Dabroska, Dolna, miền Nam Ba Lan. Sau khi khóng trọn đời năm 1936, Sir Edenburgis làm y tá ngoại trú ở Wroclaw, Navrozhe và Zari. Khi Hồng quân Liên Xô tiến vào Zari, thì các nữ tu bị buộc phải rời khỏi tu viện để tìm nơi ẩn nấp trong một số giáo xứ. Nơi đây, các chị em cùng sắp xếp để có một nhà nguyện nhỏ để cầu nguyện. Vào đêm ngày 17 tháng 2 năm 1945, lính Hồng quân tấn công nhà xứ, bắt giữ các nữ tu và một số trẻ em nữ và lạm dụng họ một cách rất dã man. Chứng kiến cảnh đau lòng này, Sir Edenburgis đã cương quyết tự nhủ, trong bất cứ hoàn cảnh nào thì tôi sẽ không khuất phục, cho dù tôi có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Vào ngày 20 tháng 2, quân lính đã đột nhập vào căn phòng nơi các nữ tu ẩn náu và yêu cầu các sơ đi cùng họ. Một tên lính đã bắn nhiều phát về phía Sir Edenburgis. Sơ gục ngã và qua đời ngay sau đó. Thi thể của sơ được lưu lại trong phòng khoảng 3 ngày để tránh tiếp tục bị xâm phạm. Sau đó Sir Edenburgis được chôn cất đối diện với cổng chính của nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời tại Zari. Thứ ba là chân phước Maria Rosaria Schulin. Sinh ra trong một gia đình theo đạo Tin Lành ở Wroclaw vào ngày 5 tháng 5 năm 1908. Rosaria theo học tại một trong trường dạy quản lý do các sơ dòng thánh Elizabeth ở Nisa điều hành. Sau khi gia nhập đạo Công giáo năm 20 tuổi, Rosaria xin vào tu dòng thánh Elizabeth và khấn trọn đời năm 1935. Sơ lần lượt phục vụ tại các văn phòng mục vụ và hành chính của Hamburg, Glasgow, Nisa, Katowice, Nisa, Lenica, Chono và Wisa phía tây nam Ba Lan. Khi quân đội Liên Xô chiếm được Novogorzhiev vào ngày 18 tháng 2 năm 1945, Sir Rosaria đang ở tại một cộng đoàn địa phương của dòng. Cùng với các nữ tu khác, Sir Rosaria tìm nơi ẩn náu trước những cuộc không kích dữ dội, nhưng vào tối muộn ngày 22 tháng 2 năm 1945, thì ba tên lính đã đột nhập vào nơi các sơ trú ẩn, và bằng vũ lực, họ đã lôi Sir Rosaria đến văn phòng của người chỉ huy. Sau đó, Sir Rosaria bị đưa trả về nơi trú ẩn trong tình trạng kiệt sức và bộ áo dòng rách tả tơi. Với chút sức lực, Sir Rosaria đã kể lại cho các chị em nghe những đau khổ mà sơ đã trải qua. Ngày hôm sau, chính ủy quân đội ra lệnh cho các sơ, trừ nữ tu Maria Rosaria, đến gặp sĩ quan chỉ huy. Bất chấp sự yếu đuối của mình và để tránh sự cưỡng bức có thể tái diễn, Sir Rosaria đã trốn chạy cùng với những người khác. Một viên đạn do tên ủy viên phẫn nộ bắn vào Sir Rosaria. Khi sơ gục ngã, sơ kêu lên Giêsu Maria, và rồi phát súng thứ hai đã kết thúc mạng sống của nữ tu 37 tuổi. Thi thể của sơ Rosaria được tìm thấy 6 tháng sau đó và được chôn cất tại nghĩa trang giáo xứ ở Novogorzhiev. Thứ tư là chân phước Maria Sabina Thien, sinh ngày 24 tháng 9 năm 1909. Tại Ruzhika, miền Nam Ba Lan, Sabina gia nhập dòng thánh Elizabeth và tuyên khấn trọn đời năm 31 tuổi. Là một y tá, sơ Sabina phục vụ những người già và đau bệnh tại mái ấm thánh Nicholas ở Wroclaw. Năm 1944, vì lý do an toàn, sơ Sabina và những người sơ chăm sóc được di tản đến Luban, vốn là nơi các nữ tu có các hoạt động chăm sóc và điều trị ngoại trú. Vào ngày 28 tháng 2 năm 1945, Hồng quân chiếm được thành phố, và những người lính đã tiếp quản ngôi nhà của các sơ. Các nữ tu và cư dân không được phép rời khỏi tòa nhà và phải chịu sự quấy rối xâm phạm rất dã man. Khi bị một trong những tên lính cố gắng dùng vũ lực để kéo mình ra khỏi phòng, sơ Sabina đã kháng cự rất mạnh mẽ, bám chặt vào cây thánh giá và nài xin sự trợ giúp của mẹ Maria. Lạy mẹ Thiên Chúa, xin cho con được chết là một trinh nữ, xin hãy bảo vệ sự thanh sạch cho con. Hôm sau, ngày 1 tháng 3, khi các nữ tu đang cầu nguyện và sơ Maria Sabina đang thầm thỉ lời khẩn xin của mình với Đức Mẹ Maria, thì một viên đạn xuyên qua cửa và găm vào ngực, khiến sơ Sabina thiệt mạng. Sau đó, sơ được chôn cất tại nghĩa trang Công giáo ở Luban. Thứ năm là Chân Phước Maria Melusa Rica. Sinh ngày 11 tháng 7 năm 1905 tại Ba Lô. Melusa gia nhập dòng thánh Elizabeth vào năm 1927 và tuyên khấn vĩnh viễn 7 năm sau đó. Là một nữ tu, sơ Melusa hầu như đã dành suốt cuộc đời tại tu viện Thánh Gregor ở Nisa trong công việc làm vườn, nướng bánh và các việc nội trợ khác. Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, sơ Melusa chăm sóc những người già, đau bệnh và trông nom các thiếu nữ thuộc trường quản lý của dòng. Vào ngày 24 tháng 3 năm 1945, sơ Melusa bị một hồng quân bắn khi sơ cố gắng bảo vệ một thiếu nữ bị xâm hại. Theo lời kể của các nhân chứng, sơ Melusa đã cứu ngôi nhà khỏi bị thiêu rụi vì ngọn lửa bị quân lính đốt ngay trước căn phòng nơi sơ ngã gục trên vũng máu. Thi thể của sơ Melusa được chôn cất trong một ngôi mộ tập thể trong khu vườn của các nữ tu tại Nisa. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày chân dung của 10 vị tân chân phước nữ tu tử đạo Ba Lan trong chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ta đang tham dự Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 ở cấp giáo hội địa phương. Một điều chúng ta cần ghi nhớ đó là chúng ta biết ơn Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, người đã thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục 57 năm trước đây, trong kỳ họp thứ tư của Công đồng Vaticano II. Giờ đây, chúng ta chiêm ngắm Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI và cùng với Ngài cầu nguyện. Xin Ngài phù trợ để giáo hội gặt hái được nhiều ơn ích thiêng liêng ngang qua Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 này. Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI tên thật là Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1897, trong một gia đình quý tộc miền Brescia. Năm 23 tuổi, Ngài thụ phong linh mục, rồi Ngài bắt đầu theo học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Năm 24 tuổi, Ngài gia nhập Viện Hàn Lâm Giáo hoàng. Năm 55 tuổi, Ngài được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao của Vatican. Hai năm sau, Ngài được tấn phong làm Tổng giám mục Milano và được phong Hồng Y năm 61 tuổi. Ngài đã nhiệt thành cộng tác vào việc chuẩn bị cho Công đồng Vaticano II. Sau khi Đức Giáo hoàng Gioan 23 qua đời, Ngài đăng quang Giáo hoàng ngày 30 tháng 6 năm 1963. Hôm nay chúng ta nhớ ngày đăng quang của Ngài. Ngài là Giáo hoàng thứ 262 của Giáo hội Công giáo Roma. Ngài quản cai giáo hội từ năm 1963 đến năm 1978. Trong triều đại giáo hoàng của Ngài, Ngài tiếp tục Công đồng Vaticano II mà Đức Gioan 23 đã khai mở và đưa Công đồng đến chỗ thành toàn một cách tốt đẹp. Được soi sáng bởi nguồn ơn thánh ngang qua Công đồng Vaticano II, Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã tìm cách cải thiện mối quan hệ giữa Công giáo với các giáo hội Kitô giáo khác như Chính thống giáo, Anh giáo và Tin lành. Trong khóa họp ngày 7 tháng 12 năm 1965 của Công đồng, có một sự kiện mang ý nghĩa đại kết đáng ghi nhớ. Đức Phaolô VI ở Roma và Đức Thượng phụ Athenagoras ở Istanbul đã cùng một lúc xóa bỏ án tuyệt thông lẫn nhau, chấm dứt cuộc ly khai từ hơn 9 thế kỷ trước đó, năm 1054. Đây là một trong những sự kiện nói lên thành quả tốt đẹp và giá trị nhất của Công đồng. Cũng trong Công đồng này, Bộ Thánh vụ được đổi tên thành Thánh bộ Giáo lý Đức tin. Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã tích cực chủ tọa ba khóa họp cuối cùng của Công đồng Vaticano II, nỗ lực phục vụ công lý hòa bình và cổ vũ việc đại kết. Ngài đơn giản hóa nghi thức giáo hoàng. Ngài quyết định cải tổ giáo triều Roma, căn tân mật nghị Hồng Y. Các Hồng Y phải từ chức khi đến tuổi 80. Ngài cho gia tăng con số Hồng Y đoàn và bổ nhiệm nhiều Hồng Y của các quốc gia trên thế giới. Ngài thiết lập Thượng hội đồng giám mục để cùng chia sẻ trách nhiệm chung trong việc điều hành giáo hội toàn cầu. Ngài cũng là vị giáo hoàng đầu tiên thực hiện các cuộc công du đến các nước khác để loan báo tin mừng Đức Kitô. Đây là một bước tiến đáng kể trong việc canh tân giáo hội của Ngài. Ngài qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1978 và được Đức Giáo hoàng Francisco tôn phong lên hàng chân phước vào ngày 19 tháng 10 năm 2014. Và ngày 14 tháng 10 năm 2018, ngày cuối cùng của Thượng hội đồng giám mục về giới trẻ, Ngài được tuyên thánh. Có một sự trùng hợp giữa định hướng của việc thành lập Thượng hội đồng giám mục để chia sẻ trách nhiệm của Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI và tâm tình mà Đức Thánh Cha Francisco đã nêu trong tông huấn Đức Kitô đang sống liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 này, đó là tính liên hợp trong việc mục vụ giới trẻ. Đó là một hành trình cùng nhau, với sự trân trọng các đặc sủng Thánh Thần ban cho, phù hợp với ơn gọi và vai trò của mỗi thành phần trong giáo hội, xuyên qua một tiến trình đồng trách nhiệm. Điều mà Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 này gọi là hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Được thúc đẩy bởi tinh thần này, chúng ta có thể tiến tới một giáo hội tham gia và đồng trách nhiệm, một giáo hội có khả năng trân trọng tính đa dạng phong phú của mình, hân hoan đón nhận những đóng góp của người tín hữu giáo dân, gồm những người trẻ và các phụ nữ, những người thánh hiến, cũng như các nhóm, các hiệp hội và các phong trào. Không ai bị loại trừ, cũng không ai tự loại trừ chính mình. Ước gì cuộc đời của Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, tâm tình mà Đức Thánh Cha Francisco và tinh thần của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 này, giúp các bạn trẻ sống hết mình cho Chúa và cho giáo hội. Lạy Chúa, nhờ lời truyền cầu của Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, chúng con xin Chúa ban cho người trẻ biết yêu mến giáo hội, sống tinh thần hiệp thông tham gia và sứ vụ cùng với nhau. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.